Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế giữa đại dịch. Việt Nam hồi hương 340 công dân từ Ấn Độ vì COVID-19. Chủ tịch nước Việt Nam đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại với EU. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa lên tiếng kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường đoàn kết để ứng phó với đại dịch virus corona và chia sẻ câu chuyện thành công của Việt Nam. Trong bài phát biểu hôm 19 tháng 5 tại khóa họp thứ 73 Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới WHO được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức này, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho rằng hơn bao giờ hết, các nước cần tăng cường đoàn kết quốc tế, huy động nguồn lực, ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, theo báo điện tử chính phủ VGP News. Cổng thông tin của chính phủ cho biết, với những thành quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng như vị thế nước chủ tịch ASEAN năm 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Thủ tướng Phúc là một trong số ít lãnh đạo được Tổng Giám đốc WHO mời phát biểu tại Đại hội đồng WHO năm nay. Tại đây, ông Phúc chia sẻ những thành quả mà cộng đồng quốc tế cho là thành công của Việt Nam trong việc ngăn chặn dịch bệnh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam cho biết chính phủ Hà Nội nhận thức được sự nguy hiểm của dịch COVID-19 từ rất sớm và huy động được mọi nguồn lực trong nước để tham gia cuộc chiến với phương châm chống dịch như chống giặc. Tính đến nay, Việt Nam, quốc gia có gần 100 triệu dân và đã hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, chỉ có 320 ca nhiễm và chưa có ca tử vong nào. Và hôm nay là ngày thứ 33, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, ông Phúc nói tại buổi họp trực tuyến bằng video hôm 19 tháng 5. WHO và Mỹ cùng nhiều chuyên gia quốc tế đã ca ngợi việc ngăn chặn đại dịch một cách thành công của Việt Nam, dù có nguồn lực hạn chế và ngân sách eo hẹp, cùng với một đường biên giới dài với Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã gây nên làn sóng tranh cãi và chỉ trích giữa các quốc gia trên thế giới đối với Bắc Kinh khi Mỹ và nhiều nước châu Âu cáo buộc quốc gia Cộng sản châu Á không minh bạch về sự nguy hiểm của dịch bệnh làm lây lan ra toàn cầu. Hơn 120 nước không bao gồm Việt Nam đã tham gia ủng hộ cuộc điều tra độc lập, một đề xuất của Úc và Liên minh châu Âu để tìm hiểu đại dịch COVID-19 đã bùng phát như thế nào trước thềm hội nghị của Đại hội đồng Y tế Thế giới khai mạc hôm 18 tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ qua các cuộc họp trực tuyến. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi virus corona là virus Trung Quốc và đe dọa rằng Mỹ đang điều tra để bắt Trung Quốc phải có trách nhiệm cũng như đền bù thiệt hại cho tổn thất đối với Mỹ vì dịch bệnh này. Trung Quốc cũng đã đáp trả gay gắt những lời cáo buộc của Mỹ. Trong bài phát biểu hôm 19 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam kêu gọi các quốc gia tìm tiếng nói chung trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo trang điện tử chính phủ, ông Phúc bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng trước thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc và WHO, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục phát huy ý chí và sức mạnh của mỗi dân tộc, cũng như tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế mạnh mẽ để cùng vượt qua, cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi quốc gia và mọi người dân. Tại buổi lễ bế mạc của Đại hội đồng Y tế Thế giới, WHO đã nhất trí tiến hành cuộc điều tra về sự ứng phó toàn cầu đối với đại dịch, trong đó có sự ủng hộ của Trung Quốc.
Khoảng 340 công dân Việt Nam bị kẹt lại tại Ấn Độ giữa đại dịch COVID-19 đã được chính phủ Việt Nam giúp đưa về nước. Chuyến bay của Vietnam Airlines đáp xuống sân bay quốc tế Cần Thơ sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5. Chuyến bay được thực hiện giữa lúc Ấn Độ đang phong tỏa cả nước để kìm hãm đà lây lan của đại dịch COVID-19, hiện đã lây nhiễm hơn 100.000 người và làm hơn 3.000 người tử vong ở nước này. Bản tin của Tuổi Trẻ cho biết rằng chuyến hồi hương các công dân Việt Nam từ Ấn Độ là kết quả của sự phối hợp giữa hai chính phủ Việt Nam và Ấn Độ, các văn phòng đại diện của Việt Nam tại Ấn Độ và hãng hàng không nhà nước Vietnam Airlines. Tờ báo cho biết hành khách trên chuyến bay về nước gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người già, người bệnh, phụ nữ mang thai, sinh viên, các tu sĩ Phật giáo, du khách bị kẹt lại và những người khác mà visa đã hết hạn nhưng bị kẹt vì dịch COVID. Tất cả những người trở về đã được đưa về trại để được cách ly trong 14 ngày theo quy định. Trong vài tuần qua, nhiều chuyến bay đã được dàn xếp để đưa về nước nhiều công dân Việt Nam bị kẹt lại ở nước ngoài vì dịch virus corona. Khoảng 540 người đã hồi hương từ Mỹ và châu Âu vào cuối tuần trước trên các chuyến bay đáp xuống Hà Nội và Đà Nẵng.
Chủ tịch nước Việt Nam hôm 20 tháng 5 đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với khối Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, mà Hà Nội coi là toàn diện, chất lượng cao, dù nó đã vấp phải phản ứng từ các nhà lập pháp châu Âu và giới ủng hộ nhân quyền quốc tế. Theo báo điện tử Chính phủ, tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đưa ra tại Quốc hội hôm 20 tháng 5. Tờ trình của Chủ tịch nước cho biết EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng như đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên. EVFTA được kỳ vọng sẽ giảm thuế quan đối với 99% hàng hóa được giao dịch với Liên minh châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ, trong khi giúp thúc đẩy GDP và xuất khẩu của Việt Nam tăng lần lượt 2,4% và 12% trong thập kỷ tới, cũng như giúp hàng trăm nghìn người thoát khỏi cảnh đói nghèo, theo nhận định của Ngân hàng Thế giới hôm 19 tháng 5. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tờ trình của Chủ tịch nước trước Quốc hội hôm 20 tháng 5 cho rằng Hiệp định Thương mại với EU sẽ mang lại một số thách thức nhất định đối với Việt Nam, bao gồm sức ép cạnh tranh, quy định và quy tắc chặt chẽ về thủ tục đầu tư, cũng như cam kết về lao động. Theo Ngân hàng Thế giới, đây là thời điểm hoàn hảo để Việt Nam khởi xướng cải cách sâu sắc hơn và khắc phục các lỗ hổng pháp lý cũng như các vấn đề thực thi để thu được toàn bộ lợi ích của thỏa thuận. Việt Nam mất 9 năm để đàm phán với khối EU về Hiệp định Thương mại, trong đó Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh gọi thử thách này là vượt vũ môn vì phải đối mặt với 28 quốc gia thành viên châu Âu với trình độ kinh tế, khung khổ luật pháp rất phát triển. Việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và EU đã vấp phải nhiều phản đối từ chính các thành viên của Nghị viện châu Âu, cũng như giới nhân quyền và xã hội dân sự. Họ kêu gọi EU thúc ép Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền yếu kém trước khi đồng ý ký kết và phê chuẩn. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA hôm 12 tháng 2 với 401 phiếu thuận và 190 phiếu chống. Giờ đây, chỉ cần Quốc hội Việt Nam phê chuẩn là hiệp định sẽ được thực thi. Theo người đứng đầu Bộ Công Thương, EVFTA dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 7 này. Giám đốc Ban Đông Á của tổ chức Human Rights Watch John Sefton từng nói rằng EU đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài yêu cầu các cam kết về các cải cách nhân quyền. Việt Nam là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore được EU ký kết Hiệp định Thương mại Tự do, nhưng là quốc gia đang phát triển đầu tiên trong khu vực có FTA với khối liên minh này.
Vừa qua, truyền thông của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lên án ba phụ nữ gốc Việt, đồng sáng lập viên của tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Hoa Kỳ, cho rằng tổ chức này là một tổ chức ngoại vi của Việt Tân, đã lợi dụng các hoạt động dân sinh để phá hoại nhà nước. Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ có trụ sở Hoa Kỳ có tên Việt Nam Rise, còn gọi là Rise, đã bác bỏ cáo buộc này. Bà Trinity Phạm, một trong các đồng sáng lập viên của Rise, nói với VOA.
Mà đọc hai bài báo đó đó thì Rise cũng rất là ngạc nhiên, là tại vì trong hai bài báo đó nó có những cái thông tin không có chính xác về Rise. Cái bài báo đó nói rằng Rise là một tổ chức có những cái hoạt động dân sinh và sau đó đó là lồng ghép những hoạt động dân sinh đó để mà có những hoạt động chống phá và phá rối nhà nước, thì đây là một cái điều không đúng sự thật.
Vào đầu tháng 5, trong chuyên mục chống diễn biến hòa bình, trang Công an Nhân dân của Bộ Công an có đăng hai bài liên tiếp lên án tổ chức RISE, cho rằng RISE hoạt động với vỏ bọc của tổ chức phi chính phủ theo mô hình tổ chức xã hội dân sự để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn, biểu tình trong nước, huấn luyện đào tạo cho các cá nhân, hội nhóm người Việt trong và ngoài nước nhằm gây dựng tổ chức chính trị đối lập. Bà Trinity Phạm cho biết thêm về những hoạt động dân sinh, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường của tổ chức RISE, nhất là khi dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam vào đầu tháng 2 và bùng phát ở Mỹ trong thời gian gần đây.
Thời gian vừa qua khi mà Rise mới thành lập tới giờ đó thì Rise bắt tay vô làm một số những cái công việc mà nó chỉ thuần túy là mang tính hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân trong vấn đề sức khỏe cộng đồng cũng như là những vấn đề về môi trường sống. Điển hình như là trong cái vụ Covid vừa rồi đó thì Rise đã quyên góp cũng như là mua một số những cái vật dụng y tế như là khẩu trang để mà gửi về trong Việt Nam. Lúc mà dịch bùng phát ở Việt Nam vào đầu tháng 2 thì đã gửi một số trong đó có 10.000 khẩu trang cũng như là 2.000 chai nước xịt khuẩn để mà hỗ trợ những người sinh viên, những người công nhân lao động cũng như là những người nghèo vô gia cư và đã phát ra ở tại Việt Nam.
Tuy nhiên, tờ báo của ngành công an cho rằng Rai sử dụng vỏ bọc của tổ chức NGO hoạt động trong các lĩnh vực dân sinh, dân quyền, đặt trọng tâm vào Việt Nam nhằm vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân như môi trường, dịch bệnh, với mục đích là để tập hợp lực lượng, lồng ghép các hoạt động chống phá nhà nước. Công an Việt Nam cho rằng Việt Tân, một tổ chức chính trị ở Hoa Kỳ nhưng bị Việt Nam xem là khủng bố, đã lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để chỉ đạo Rise lên kế hoạch và quyên góp khẩu trang và dung dịch sát khuẩn để hỗ trợ cho gia đình một số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và số đối tượng có quan hệ với Việt Tân ở miền Bắc và miền Trung. Công an Nhân dân cho rằng ba sáng lập viên của Rise bao gồm bà Trinh Nguyễn, Trinity Phạm, Angelina Quỳnh, từng là thành viên của Việt Tân, đã lập Garage và hoạt động với sự chỉ đạo của Việt Tân. VOA đã liên lạc với Công an Nhân dân và cả Việt Tân để tìm hiểu thêm về việc này, nhưng chưa được phản hồi. Việt Nam Rise phản bác điều này, cho rằng đó là một suy diễn không đúng sự thật. Bà Trinity nhấn mạnh.
Cá nhân của Hồng Thuận cũng như là các thành viên mà sáng lập viên khác là Trinh Nguyễn cũng như là Angelina Trang Huỳnh thì ba tụi này cũng là từng là thành viên của Việt Tân. Và tụi này cũng đã rời Việt Tân vào tháng 9 năm ngoái để mà đi con đường riêng của mình và sau đó là thành lập Rise. Những người trẻ năng động tham gia vô những công tác xã hội phục vụ cộng đồng thì việc họ tham gia một tổ chức này hay rời đi và lập ra một tổ chức khác đó là một cái việc rất là bình thường. Khi mà bài báo nói rằng Rise là một tổ chức ngoại vi và được chỉ đạo bởi Việt Tân thì đây là một suy diễn rất là sai sự thật.
Hôm 18 tháng 5, trang quân khu 2 của lực lượng vũ trang Tây Bắc thuộc Bộ Quốc phòng nói rằng tổ chức Rise thực chất hoạt động dưới sự chỉ đạo của Việt Tân nhằm tránh cáo buộc liên quan đến khủng bố, hoạt động chính trị chống phá Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để móc nối với các đối tượng xã hội dân sự tại Việt Nam, đưa lực lượng phương tiện về nước nhằm triển khai các kế hoạch chống phá chế độ. Nhận định về phản ứng của chính quyền Việt Nam trước các hoạt động dân sinh của Rise, bà Trinity Phạm nói.
Tất cả những cái hoạt động gì mà có thể mà công an cảm thấy là có thể gây một cái sự đối đầu gì đó với họ thì họ muốn lập tức để mà cảnh báo và cô lập những cái tổ chức đó. Thì đối với Rise cũng vậy, khi mà Rise mới ra mắt và có một số những cái hoạt động ở trong cũng như ở ngoài nước đó thì tất nhiên là chính phủ Việt Nam muốn tìm cách để mà làm sao cô lập Rise trong cái thời điểm này. Và để cho những người mà cộng tác viên của Rise hay là những người làm việc chung với Rise trong tương lai sợ hãi và không dám đến gần Rise thì đây có lẽ là cái mục tiêu.
Theo một thông cáo, Việt Nam Rise là một tổ chức phi chính phủ đăng ký theo điều luật 501C3 được thành lập tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2019 với mục tiêu kiến lập môi trường sống an toàn, công bằng và cơ hội thăng tiến cho người dân Việt Nam bằng cách cung cấp công cụ để tổ chức hoạt động dân sinh trong các nhóm cộng đồng.